gắng hết sức. Sự ngọt ngào trong giọng nói của mẹ đã nhạt dần. Tôi thực sự muốn được chạy đến và ôm lấy mẹ trước khi mẹ hoàn toàn biến mất. Tôi biết chỉ một chút nữa thôi, mẹ sẽ không nhớ bất kỳ một điều gì trong cuộc nói chuyện của chúng tôi nữa. Tôi dậm chân bước đến cái bàn bếp và trở lại là một thằng nô lệ. Bỗng mẹ bật ngón tay tanh tách. Ôi Chúa ơi, nhìn xem mày vừa làm gì này, bỏ chén bát lại đấy, mày có thể rửa nốt sau khi tan học. Và nghe cho kỹ đây, tao không muốn nghe bất cứ lời nào từ mấy bà giáo lắm chuyện đó hết. Vì thế hãy giữ cho cái xác thối tha của mày tránh khỏi mọi rắc rối, mày hiểu chứ? Giọng mẹ lại tru tréo. Vâng, thưa mẹ. Tôi khẽ trả lời. Bất chợt mẹ lại rống lên. Giờ thì biến ra khỏi nhà tao, nhanh. Tôi lý nhí hỏi, thế còn bữa trưa? Tệ thật, mày làm mất hết thời gian của tao, vì thế tao sẽ cắt luôn cả cái sandwich tệ hại của mày. Hôm nay mày sẽ phải tự đi bới đồ ăn, bây giờ thì hãy cút ngay ra khỏi đây, đừng để tao phải lấy cái chổi, nhanh. Mẹ vừa dứt lời, tôi lập tức chạy biến ra khỏi nhà của mẹ. Sau lưng tôi, tiếng cười hả hê hiểm độc của mẹ dường như vẫn bám theo tôi. Sau khi học tốt chạy đến trường, tôi lảo đảo bước vào phòng y tế, hai tay vỗ vỗ hai đầu gối. Cứ mỗi một nhịp thở, tôi lại cảm giác các cơ quanh cổ họng tôi như bị kéo căng ra, sức ép khổng lồ từ phía sau mắt bắt đầu dồn mạnh. Cô y tá đang ngồi sau bàn làm việc. Tôi muốn thốt lên điều gì đó, nhưng tôi không tài nào mở miệng được. Miệng tôi ú ớ. Cuối cùng, tôi chỉ vào cổ, lắp bắp. Em không thở được. Cô y tá lập tức đẩy ghế ra chạy ào đến chỗ tôi. Cô vớ lấy cái cặp màu nâu, mở bung nó ra, đổ tất cả mọi thứ ra sàn và quỳ xuống trước mặt tôi. Mắt tôi nhòe đi, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy sự kinh hãi trong mắt của cô. Tôi muốn bật khóc, nhưng tôi quá sợ hãi. Cô kéo tay tôi, nhưng tôi gạt cô ra, dẫu thực sự tôi không muốn như vậy. Dường như tôi càng cố hớp lấy không khí, thì ngực tôi càng như bị thắt chặt bởi một dải băng vô hình. Cô y tá thét lên. Không, David, dừng lại ngay, đừng cố nữa, em đang thở quá gấp đấy. Tôi hổn hển, thở quá. Từ từ nào, em sẽ ổn thôi, cô sẽ chỉ đặt cái túi này lên. Không, em không thể, sẽ không thể nhìn được, em phải nhìn được. Swiss, cô ở ngay đây, nhắm mắt lại và tập trung vào giọng nói của cô nhé. Tốt, giờ thì chậm chậm thôi, hít một ít không khí thôi. Thở bằng mũi của em đi nào. Đúng thế, tiếp đi nào. Cô y tá thì thầm bằng một giọng êm ái. Lúc nào cũng vậy, được ở bên cô, tôi cảm thấy an toàn. Thế tốt hơn nhiều rồi đấy, thở từng nhịp chậm chậm nào. Hãy nắm lấy tay cô ở ngay đây, cô sẽ không bỏ em ở đây đâu. Em sẽ ổn thôi mà. Tôi nghe lời cô và nhắm mắt lại. Khi cô đặt cái túi lên mặt tôi, ngay lập tức tôi có thể cảm nhận được luồng không khí ấm áp đang luân chuyển. Cảm giác thật thoải mái. Nhưng chỉ sau vài lần như vậy, tôi cảm nhận rõ hơi thở của mình trở nên nóng rát quá mức. Chân tôi bắt đầu cứng lại. Tôi giật mạnh bàn tay cô y tá. Yên nào David, hãy tin cô, em sẽ không sao. Em đang làm tốt hơn rồi đấy. Khá lên rất nhiều rồi. Đúng rồi, chậm thôi. Thấy không, bây giờ hãy ngã đầu ra sau và thư giãn một chút. Khi tôi ngã đầu ra sau, đột nhiên một luồng khí thoát ra từ miệng tôi. Áp lực đó lớn đến mức tôi phải cố hết sức để không bị nôn ra. Tôi bỏ cái túi ra khỏi mặt trước khi chân tôi oằn xuống và tôi ngã vật xuống sàn nhà, thở dốc để hớp lấy không khí. Trong vài giây ngắn ngủi đó, dải băng đang siết chặt quanh ngực tôi, bắt đầu lỏng dần ra. Sau vài phút, ngọn lửa trong cổ tôi đã hạ nhiệt. Đây, em hãy ngậm một cục đá đi. Cô y tá vừa nói vừa bưng một ly đầy đá lạnh để trước mặt tôi. Tôi cố làm theo lời cô, nhưng mấy ngón tay run rẩy của tôi không thể cử động như ý muốn. Ngay lập tức, cô lấy cục đá cho vào miệng tôi. Há miệng ra nào. Tôi ngoẹo đầu sang một bên, tránh hành động của cô. Ngay khi ấy, cơn đau dữ dội lại ập đến. David, sao vậy? Thôi nào, há miệng ra. Cô nghiêm mặt. Tôi nhắm mắt lại. Tôi biết điều gì sắp xảy ra. Tôi sẽ phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi quen thuộc mà cô đặt ra. Tôi sẽ đánh đổi tất cả để tránh những câu hỏi đó. Nếu tôi hé răng, thế nào mẹ cũng biết được. Tôi quay mặt đi để tránh ánh mắt của cô y tá. Ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn lết vào một góc kẹt nào đó và rồi biến mất luôn. Cô y tá nhẹ nhàng nâng đầu tôi lên. Tôi chậm chậm mở mắt, gương mặt cô bỗng trắng bệch. Ôi, Chúa ơi, cổ em làm sao thế này? Cô hốt hoảng, lật đật kiểm tra toàn bộ cổ và cả phía sau gáy của tôi. Tôi nhìn ra phía cửa, cố lảng tránh câu hỏi của cô. Làm ơn, cô cứ kệ nó. Bị bên trái cổ của em sưng to quá. Nói rồi cô vội vã mở cái hộp giấy trong chiếc giỏ nâu để lấy ra một cái dụng cụ ép lưỡi để kiểm tra cổ họng tôi. Để cô kiểm tra một chút nào, há miệng ra. Tôi thở dài khó chịu, miễn cưỡng làm theo lời cô. Cô nói nhẹ nhàng, em há miệng lớn hơn một chút nữa có được không? Tôi bắt đầu thúc thích. Không ạ, đau lắm. Cô nhìn tôi như thể đang muốn tôi nói điều gì đó. Tôi lại quay mặt đi để tránh cái nhìn của cô. Tôi cố giấu mấy ngón tay đang run rẩy của mình vào trong vạt áo. Cô lắc đầu đứng lên và cầm lấy tập hồ sơ. Cô vừa lẩm bẩm vừa ghi chép chép. Rồi cô lại quỳ xuống bên tôi, nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay tôi. Tôi mím môi đề phòng. Cô chăm chú nhìn vào mắt tôi, như thể không biết nói gì hơn nữa. Lúc này thì tôi thực sự sợ hãi. David! Cô nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu lã chả rơi sau cặp kính. Chuyện này xảy ra khi nào vậy? Tôi tránh ánh mắt của cô và nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình. Em bị... Tôi cố gắng sắp xếp lại mọi chi tiết trong đầu để trả lời đúng như câu chuyện bịa đặt của mẹ. Em bị ngã xuống cầu thang. David, cô nhíu mày. Tôi vội nói tiếp, là do lỗi của em. Em đang chơi đấu vật. Em chơi hơi quá đà, và các anh... Cô y tá cắt ngang, vớ vẩn. Ý em là mẹ em biết tình trạng của em thế này, và bà ấy vẫn để em chạy đến trường. Em có biết điều gì có thể xảy ra với em không? Ơn Chúa, em đã có thể bị... Dạ không, thưa cô. Em cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi ạ. Thật đấy ạ, em khỏe rồi ạ. Tôi nói thật khẽ và thật nhanh, trước khi nỗi xúc động bùng lên trở lại. Em xin cô, đấy không phải lỗi của bà ấy, cứ mặc nó đi ạ. Cô y tá nâng kính lên, quẹt vội nước mắt. Không, lần này thì không. Cô sẽ không thể để mặc nó được. Cô đã chứng kiến đủ rồi. Đây là giọt nước cuối cùng rồi. Cô phải báo cáo việc này với thầy hiệu trưởng. Phải làm điều gì đó chứ. Cô đứng lên, đập mạnh tập hồ sơ vào chân và đi ra phía cửa. Tôi khẩn thiết van xin. Không, em xin cô. Cô không hiểu đâu. Nếu cô nói, bà ấy sẽ... Cô y tá quay phắt lại. Bà ta sẽ làm sao? Nói cho cô nghe đi David. Cho cô biết điều gì đó đi. Bất cứ điều gì, để cô có thể theo đuổi vụ này. Cô biết chính là bà ta. Các thầy cô ở đây đều biết chính là do bà ta. Nhưng em phải giúp chúng ta, cũng là để giúp chính em nữa. Cô nài nỉ. Tôi ngước mắt nhìn lên trần nhà, môi mím chặt môi, vừa để dằn cơn đau, vừa tránh bật ra tiếng nấc. Tôi siết chặt hai tay. Cô vẫn đứng ở ngay cửa, chờ đợi tôi một điều gì đó. Tôi chậm chậm quay qua nhìn cô, nước mắt tôi giàn giụa. Em không thể. Cô hét lên. Tại sao, ôi Chúa ơi, tại sao em lại bảo vệ bà ta chứ? Em đang chờ đợi cái gì vậy? Phải làm một điều gì đó chứ? Những lời nói của cô như xuyên thẳng vào tim gan tôi. Tôi cắn chặt môi đến bật máu. Khốn khiếp! Tôi buộc miệng thốt lên bằng cái giọng the thé. Cô không hiểu sao? Không một ai có thể làm được gì hết. Chẳng làm được gì. Đó là lỗi của em. Luôn luôn là lỗi của em. Lúc nào bà ấy cũng thằng này làm cái này, nó làm cái kia, vân vân và vân vân. Ngày mai rồi cũng chẳng khác gì ngày hôm qua, ngay cả cô cũng thế. Tôi gào to, khóc nức. Mỗi ngày khi em bước vào đây, cởi hết quần áo, cô luôn xăm soi em, hỏi em về đủ thứ chuyện, để làm gì. Không có gì thay đổi được, và cũng chẳng có gì thay đổi hết. Dải băng vô hình quanh cổ họng tôi lại bắt đầu thít chặt lại. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi không còn khả năng kiểm soát những cảm xúc đang tuôn trào của mình nữa rồi. Cô Moss, cô... Cô y tá hỏi lại giọng ngạc nhiên. Cô Moss là cô giáo hồi năm lớp 2 của em. Cô ấy đã cố giúp em, và cô ấy đã phải đi. Cô mở to mắt. David. Tôi úp mặt vào lòng bàn tay. Cha em cũng đã cố, và ông ấy cũng ra đi. Cô phải hiểu một điều. Tất cả những gì em là, tất cả những gì em làm đều tồi tệ hết. Cái gì cũng sai hết. Nếu cô cứ tiếp tục, bà ấy sẽ làm điều đó với cô nữa. Không ai thắng được bà ta cả. Tôi khóc. Không ai có thể thắng được mẹ cả. Tôi gặp mình để dằn bớt cơn ho dữ dội bất ngờ ập đến. Toàn bộ sức lực trong tôi cạn kiệt. Tôi phải tựa người vào tường. Tôi cố thở thật chậm. Những lúc em ngồi ở chân cầu thang gara trong khi mọi người xem tivi hay ăn tối, em đã cố gắng lý giải để hiểu mọi thứ. Tôi nhắm mắt, lắc đầu thật mạnh như để rũ bỏ những ám ảnh về cái gara lạnh lẽo ra khỏi tâm trí mình. Cô có biết điều em mong muốn nhất là gì không? Không. Miệng cô há hốc, cô chưa bao giờ thấy tôi như vậy cả. Em chỉ muốn được trở thành một đứa trẻ bình thường. Em muốn có quần áo, muốn có đồ chơi và được ra ngoài chơi đùa. Em luôn muốn được chơi trò đu xà sau giờ học. Em thực sự rất muốn. Tôi hít một hơi thật sâu, gượng cười rồi quẹt nước mũi. Nhưng em biết là em không thể. Không bao giờ. Em phải chạy thật nhanh về nhà. Nếu không em sẽ gặp rắc rối lớn. Đôi lúc vì quá thích, em đã nán lại xem bọn trẻ chơi, để rồi sau đó phải chạy thật nhanh để bù giờ. Mọi thứ trước mắt tôi nhòa đi trong lúc tôi thổ lộ những bí mật sâu kín nhất trong lòng mình với cô y tá. Khi ở nhà của mẹ, tôi đương nhiên không được phép mở miệng. Ở trường tôi cũng không có bạn. Vì thế tôi chẳng có ai để chia sẻ cảm xúc của mình cả. Những đêm nằm co ro trong gara lạnh lẽo, em đã nghĩ xem em có thể làm gì. Ý em là làm gì để có thể hàn gắn mối quan hệ giữa em và mẹ, để khiến mọi thứ tốt đẹp hơn. Em muốn biết tại sao mọi thứ lại trở nên tệ hại thế này. Thực sự em nghĩ rằng nếu em cố gắng, nếu em cầu nguyện bằng tất cả tâm hồn mình, em sẽ tìm ra câu trả lời, nhưng chúng chưa bao giờ xuất hiện. Tôi thổn thức, cố cầm những giọt nước mắt. Em đã dành rất nhiều thời gian. Em chỉ muốn biết tại sao. Tất cả chỉ có thế. Tại sao lại là em? Tại sao lại là chúng ta? Em chỉ muốn biết tại sao. Tôi nhìn chăm chăm vào mắt cô y tá. Nhưng em không còn quan tâm đến đó nữa. Em chỉ muốn đi ngủ. Em mệt mỏi với tất cả mọi thứ. Trò chơi, bí mật, những lời nói dối. Kể cả hy vọng rằng một ngày nào đó mẹ sẽ tỉnh lại và mọi thứ sẽ tốt trở lại. Em không thể chịu đựng thêm nữa rồi. Cô có thể để em ngủ một lát được không? Chỉ một lát thôi. Tôi van xin cô y tá. Cô lắc đầu, thở dài. Chuyện này phải chấm dứt. David, nhìn em xem này. Em... Tôi bình tĩnh ngắt lời cô. Không sao mà. Em không. Khi em ở trường, em không hề thấy sợ hãi. Cô hứa với em là cô sẽ không nói ra chứ. Ít ra là không phải hôm nay. Em xin cô. Tôi thở hổn hển. Nếu cô nói ra, cô biết chuyện gì sẽ diễn ra rồi đó. Làm ơn, hãy để mặc chuyện đó đi. Chỉ không phải hôm nay thôi đấy. Cô miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Cô hứa chứ. cô hứa. Nói rồi cô nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và dẫn tôi đến một cái giường nhỏ ở góc phòng. Xin thề thật lòng. Tôi nhìn cô, ngón tay là một dấu chữ X trên ngực. Xin thề. Cô nhắc lại với một giọng chán nản, rồi cô đắp cho tôi một cái chăn len dày. Thật lòng. Tôi nhắc lại. Cô cười hiền từ nhìn tôi, rồi vuốt lại mái tóc xù của tôi. Tôi nắm chặt lấy tay cô rồi áp lên ngực mình. Và thật lòng. Cô siết chặt tay tôi. Thật lòng. Tận sâu trong tâm hồn tôi cảm thấy rất bình yên. Tôi cảm thấy không còn sợ gì nữa. Tôi thực sự đã sẵn sàng được chết.
Chương 2. Bay cao.
Ngày 24 tháng 8 năm 1979. Chiếc áo khoác dày và nhớp nháp mồ hôi đang chạm vào từng lỗ chân lông trên người tôi, bụng tôi quặn thắt vì lo sợ. Các ngón tay tôi nóng bừng lên như thể chúng đang được nung chảy trên bếp lò. Tôi muốn nhắm chặt mắt lại, nhưng cảm giác hồ hởi cuốn hút, xen lẫn sợ hãi, khiến tôi cứ dán chặt mắt vào ô cửa làm bằng thủy tinh, plexi. Tôi đã nghiên cứu tỉ mỉ từng đặc điểm của Bay Area trong suốt 18 năm qua. Chú thích, Bay Area, còn gọi là San Francisco Bay Area, là vùng bao quanh San Francisco và vịnh San Pablo. Hết chú thích. Mình đang bay đấy sao? Tôi tự hỏi, lòng không khỏi ngạc nhiên thích thú. Chiếc Boeing 727 đột ngột lộn vòng sang phải. Tôi bị trượt khỏi ghế ngồi và chắc mẩm rằng mình sẽ văng khỏi máy bay. Quá hoảng sợ, tôi nhắm chặt mắt lại. Không sao, mình không sao, mình vẫn ổn. Chú ơi, thật không thể tin được. Mình đang bay thật rồi. Tôi có thể cảm nhận rõ mình đang bị cuốn đi. Mấy ngày nay tôi không tài nào ngủ được vì quá phấn khích, bởi rốt cuộc mình cũng được gia nhập vào lực lượng không quân Hoa Kỳ. Thế nên giờ đây đầu óc tôi cứ lờ đờ. Khi tiếng gầm của động cơ máy bay êm dần thì tôi mới bắt đầu thả lỏng người. Khi cả cơ thể tôi đã thực sự thư giãn, tôi bắt đầu ngẫm xem mình đã bay được bao xa. Những ngày sống vất vưởng trong gara tối om lạnh lẽo ở nhà mẹ. Tôi chưa từng dám mơ rằng một ngày nào đó điều này sẽ trở thành sự thật. Thời gian ấy, tôi biết mẹ có thể sẽ giết tôi, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn không hề lo sợ. Chỉ có điều tôi đã từ bỏ mọi hy vọng. Nhưng vào ngày 5 tháng 3 năm 1973, ngay sau ngày mẹ đẩy tôi ngã xuống cầu thang, thì các thầy cô giáo của tôi đã gọi điện cho cảnh sát. Và ngay lập tức, họ đã giải thoát cho tôi. Tôi được tự do. Dẫu lòng khấp khởi hạnh phúc vì thoát khỏi cuộc sống ngục tù, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm nhận rõ một sự trống trải trong tâm hồn. Trải qua nhiều lần xét xử tại tòa án địa phương, tôi luôn cảm thấy rằng chính mẹ đã vứt bỏ tôi, rằng tôi là đứa con hư đốn và tồi tệ, bị gia đình ghẻ lạnh và chối bỏ. Khi cô Gold, nhân viên xã hội, đồng thời là thiên thần may mắn của tôi, thông báo rằng tôi sẽ không bao giờ nên liên lạc với mẹ hay các con của bà thêm một lần nào nữa, tôi cảm thấy tim mình như vỡ vụn ra từng mảnh. Kể từ đó tôi luôn bị ám ảnh với việc tìm ra câu trả lời cho quá khứ của mình. Mặc dù vẫn luôn hoảng sợ mỗi khi nghĩ đến mẹ, nhưng tôi vẫn luôn muốn đấu tranh để chứng minh rằng tôi xứng đáng với tình yêu thương của bà và xứng đáng là một thành viên trong gia đình bà. Với thân phận là một đứa con nuôi, tôi sớm nhận ra rằng tôi không hề biết gì về cuộc sống trong thế giới thực. Trước đây, khi là tù nhân của mẹ, cuộc sống của tôi bị chi phối hoàn toàn bởi những nhu cầu cơ bản để tồn tại. Thế nên sau khi được giải thoát, tôi thấy mình chẳng khác gì đứa bé mới lưỡng chững tập đi. Những điều đơn giản mà tất cả trẻ con mẫu giáo đều biết thì đối với tôi lại là trở ngại hết sức khó khăn. Sau nhiều năm thường xuyên phải ngồi trong gara với tư thế tay đặt dưới mông, đầu ngửa ra sau như tù binh chiến tranh, giờ đây trông tướng tôi như bị tật. Trong thời gian còn là con nuôi, Tôi đã phải tập trung học cách đi đứng thẳng người. Mỗi khi căng thẳng hoặc lo sợ điều gì đó, tôi lại nói lắp đến từng từ một. Dường như tôi chưa bao giờ nói được một câu nào cho trọn vẹn. Mẹ nuôi của tôi là bà Thunbot đã mất hàng giờ mỗi ngày để dạy tôi phát âm, giúp tôi tưởng tượng hình ảnh từng từ trôi qua miệng, liền mạch thành câu như dòng nước đổ xuống thác. Nhưng những nỗ lực không mệt mỏi của mẹ Thunbot cũng chẳng giúp ích gì. Tôi liên tục khiến cha mẹ nuôi của mình phát cáu. Dẫu vậy, bất kỳ lúc nào gặp ai, tôi cũng muốn thể hiện là mình có khả năng giao tiếp như người bình thường. Nhưng rõ ràng khả năng phát ngôn đã trở thành điểm yếu của tôi. Với điệu bộ chẳng giống ai và cách nói chuyện khập khựng ngớ ngẩn, tôi nhanh chóng trở thành tâm điểm cho người khác trêu chọc. Những lúc bị ức hiếp và dồn vào đường cùng, tôi cũng chỉ còn biết ngọ nguậy hai tay sau vạt áo, mặt đỏ gay và nước mắt lưng tròng, chứ chẳng thể thốt được lời nào. Bởi càng tức giận, sợ hãi, tôi càng không thể nói dù chỉ một từ. Tôi không có bạn. Cách duy nhất tôi nghĩ mình có thể kết bạn là làm sao để họ chấp nhận tôi. Vì thế tôi sẵn sàng làm những chuyện trái khuấy, chỉ để được mọi người thừa nhận. Tôi cũng biết những gì mình đang làm là hoàn toàn sai. Nhưng sau nhiều năm bị ruồng bỏ và cô lập, khát khao được hòa nhập trong tôi trỗi dậy mạnh mẽ, đến nỗi tôi đã bất chấp tất cả. Cha mẹ nuôi đã cố gắng giúp tôi lấy lại tinh thần, chỉ bảo cho tôi biết những việc làm của tôi là sai trái và gây hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Tôi biết rằng muốn sống sót, tôi cần phải làm việc. Ngay từ những ngày đầu mới làm con nuôi, tôi đã biết rằng những đứa con nuôi chẳng có ý nghĩa gì cả. Con nuôi thì sẽ không được học hết cấp 3, chứ đừng nói là được vào đại học. Tôi cũng sớm biết rằng, đến lúc 18 tuổi, tôi sẽ không còn được ai bảo trợ, sẽ không có cha mẹ để dựa dẫm, và vì thế tôi phải tự bươn chải cho cuộc sống của mình. Càng lớn thì tôi càng sợ mình sẽ bị bỏ rơi và trở thành kẻ không nhà. Tận sâu trong lòng, tôi cảm thấy thật sự lo sợ mình sẽ không đủ mạnh mẽ để có thể chọn cho mình một lối đi riêng. Lúc còn sống trong gara nhà mẹ, tôi nơm nớp lo sợ, luôn bị đánh đập và bỏ đói. Tôi đã tự hứa là nếu một ngày nào đó có thể trốn thoát, tôi sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để không bao giờ bị đói. Vậy nên ngay khi còn ở tuổi niên thiếu, tôi đành gạt bỏ những sở thích mà bất kỳ đứa trẻ nào trạc tuổi tôi cũng có thể tập trung kiếm tiền. 15 tuổi, tôi làm nghề đánh giày. Để được nhận làm nhân viên phục vụ bàn, tôi đã khai gian tuổi. Tôi làm bất kỳ việc gì trong ít nhất là 40 giờ một tuần để kiếm tiền. Năm đầu trung học, tôi làm việc đầu tắt mặt tối trong cả 6 ngày với hơn 60 giờ một tuần. Tôi còn gồng mình làm thêm 1 giờ mỗi tuần để kiếm thêm 2 đô la 65 xu. Cứ như thế cho đến một lần nọ, khi đang trong lớp học, tôi gục đầu trên bàn và sau đó ốm li bì vì kiệt sức, thì tôi mới chịu nghỉ ngơi. Nhiều lúc ngẫm nghĩ, tôi cũng cảm thấy tự hào vì mình vẫn có thể xoay sở cho cuộc sống của mình. Nhưng chẳng hiểu sao, cảm giác trống rỗng và lạc lõng vẫn cứ len lỏi trong lòng. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy ganh tị với bọn con trai cùng tuổi, đang mải mê hẹn hò với những cô nàng váy ngắn xinh xắn, vùng tiền như giấy và lái những chiếc xe bóng loáng ngoài kia. Tôi ganh tị với cuộc sống may mắn đủ đầy của họ. Bất cứ khi nào cảm thấy hơi chán nản, thì tôi sẽ vùi mình vào công việc nhiều hơn. Tôi càng gồng mình chú tâm vào những việc đang làm, thì mong muốn được trở thành một thanh niên bình thường trong tôi cũng dần biến mất. Và quan trọng hơn, ý nghĩ luôn nung nấu trong tôi là phải tìm cho ra câu trả lời về quá khứ, giờ đây dường như đang ngủ yên. Với tôi, làm việc đồng nghĩa với sự yên bình trong tâm hồn. Mùa hè năm 1978, ở tuổi 18, tôi quyết định bỏ học để phấn đấu hơn nữa cho sự nghiệp, trở thành nhân viên bán xe ô tô đạt doanh số cao nhất. Nhưng chỉ vài tháng sau, sau một cuộc suy thoái ảnh hưởng đến toàn bang, tôi cay đắng nhận ra mình chỉ là một gã thanh niên không bằng cấp, không nghề nghiệp, và số tiền tiết kiệm của tôi cũng nhanh chóng tiêu tan. Cơn ác mộng tồi tệ nhất của tôi đã thành hiện thực. Tất cả những kế hoạch được cân nhắc cẩn thận cùng sự đánh đổi không gì bù đắp được của tôi chẳng mấy chốc đã tan thành mây khói. Vì không có bằng cấp gì, nên tôi chỉ có thể làm phục vụ tại các cửa hàng thức ăn nhanh. Tôi biết rằng tôi sẽ không đạt được điều gì nếu gắn bó với những công việc như vậy trong suốt quãng đời còn lại của mình. Hồi còn làm tù nhân của mẹ, tôi luôn mơ ước mình sẽ làm được điều gì đó cho bản thân. Mẹ càng la mắng nguyền rủa và nhẫn tâm để tôi một mình nằm bất động trên sàn nhà bao nhiêu, thì tôi càng có sức mạnh để tranh đấu cho sự sống còn của mình bấy nhiêu. Tôi luôn tự nhủ rằng, một ngày nào đó mẹ sẽ thấy, một ngày nào đó tôi sẽ khiến mẹ phải tự hào về tôi. Nhưng những dự đoán của mẹ không sai, tôi đã thất bại thảm hại. Chính vì thế tôi căm ghét bản thân mình đến tận xương tủy. Khoảng thời gian thất nghiệp bắt đầu dày vò tôi, đầu óc tôi không lúc nào thôi suy nghĩ. Tôi nghĩ mẹ nói đúng, có lẽ tôi luôn là kẻ thua cuộc và tôi đáng bị đối xử như vậy. Vì quá hoang mang về tương lai mịt mù của mình nên chẳng đêm nào tôi được thẳng giấc. Tôi sục sạo trong đêm tối để vạch ra bất kỳ kế hoạch nào có thể giúp tôi sống sót. Trong chuỗi ngày dài u ám đó, chẳng hiểu sao tôi bỗng nghĩ đến cha tôi nhiều hơn. Trong suốt 6 năm làm con nuôi, tôi gặp cha không đến chục lần. Và trong lần gặp cuối, ông tự hào khoe với tôi một trong những tài sản còn sót lại của ông. Đó chính là chiếc huy hiệu đội cứu hỏa San Francisco trao tặng khi ông về hưu. Trước khi tiễn tôi lên xe buýt đi Greyhound, cha ngậm ngùi nói với tôi bằng một giọng khàn khàn. David à, con hãy đi khỏi nơi này. Đi càng xa càng tốt. Con đã trưởng thành rồi và hoàn toàn có thể làm được điều đó. Đôi mắt ông ưu tư và trĩu nặng, khóe mắt nhăn nhúm như đang ép vỡ giọt nước mắt khô khốc đã từ lâu không xuất hiện trên gương mặt người đàn ông khốn khổ này. Vai ông khẽ rung lên, ông bóp chặt lấy tay tôi, rồi cười, nói: "Hãy làm những gì con phải làm, đừng bỏ cuộc như cha." Trong thâm tâm, từ lâu tôi đã xem cha là một kẻ nghiện rượu không nhà. Sau nhiều năm cống hiến cho ngành cứu hỏa, cứu thoát không biết bao nhiêu người khỏi những tòa nhà bốc cháy ngùn ngụt, cuối cùng cha đã không thể cứu thoát chính mình. Ngày hôm ấy, khi xe buýt vừa lăn bánh, tôi ngoái nhìn cha và không thể cầm được nước mắt. Thực sự tôi đã luôn nghĩ về cha, nhưng chính cuộc sống khắc nghiệt đã khiến tôi phải dồn nén những suy tư đó của mình tận sâu trong lòng. Ông vẫn luôn là một mảnh vỡ của cuộc đời tôi. Mỗi khi đi ngang qua những người vô gia cư nằm co ro ở một góc tối, tôi lại hình dung đến cha. Tôi cảm thấy có lỗi với ông, và càng cảm thấy dày vò, tôi càng biết mình không thể bỏ cuộc như cha. Đừng bỏ cuộc như cha. Câu nói cuối cùng cha nói với tôi giờ đây lại sống lại trong tôi, vang vọng, thúc giục. Tôi nghĩ rằng cơ hội duy nhất của tôi lúc này là tham gia vào quân chủng. Thậm chí tôi còn mơ tưởng rằng tôi sẽ làm lính cứu hỏa phục vụ trong không quân. Để rồi một ngày nào đó khi trở về Bay Area, tôi sẽ khoe với cha huy hiệu của mình. Việc tôi cố gắng gia nhập vào lực lượng không quân quả là một thử thách lớn lao. Sau khi chật vật giành được chứng chỉ giáo dục tương đương GED, tôi đã phải điền vào một đống giấy tờ cho mỗi lần tôi bị đuổi từ nhà nuôi dưỡng này đến nhà nuôi dưỡng khác. Sau đó tôi còn phải giải thích lý do vì sao tôi bị chuyển đi như vậy. Mỗi khi viên sĩ quan không quân hỏi về quá khứ của tôi lại sợ hãi đến mức nói lắp bắp như một kẻ ngớ ngẩn. Sau nhiều lần lảng tránh, cuối cùng tôi đành lấy hết can đảm để đối mặt và giải thích sơ qua với vị sĩ quan đó vì sao mẹ và tôi không còn liên lạc. Tôi thấp thỏm chờ đợi phản ứng của anh ta. Tôi biết nếu viên sĩ quan đó nghĩ tôi là một kẻ chuyên gây rắc rối, anh ta có thể từ chối đơn xin việc của tôi. Suốt nhiều tuần liền, sáng nào tôi cũng trực chờ bên ngoài văn phòng của lực lượng không quân, đợi đến khi họ mở cửa. Tôi lại vội vào trong để tiếp tục điền đầy đủ vào đống giấy tờ. Tỉ mẩn nghiên cứu những bộ phim và bất cứ quyển sách hướng dẫn nào mà vị sĩ quan tuyển dụng đưa cho tôi. Tôi trở nên ám ảnh với khao khát được gia nhập vào lực lượng không quân, bởi tôi biết đó chính là cánh cửa duy nhất mở ra cuộc sống mới cho tôi. Sau khi các giấy tờ cần thiết được điền đầy đủ, kiểm tra kỹ lưỡng và được xác minh lại, tôi tiếp tục trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe. Trong quá trình kiểm tra, bác sĩ không bỏ qua bất kỳ một chỗ nào trên cơ thể tôi. Sau cùng, khi tôi ngồi trên ghế trong tư thế trần truồng, bác sĩ nhìn tôi với cái nhìn dò xét và hỏi về những chỗ sưng, những vết sẹo và cả vết bỏng trên khắp người tôi. Tôi đã nhún vai nói rằng mình là một đứa trẻ vụn về. Vừa dứt lời, tôi đã cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt lại vì tôi biết mình đã nói dối. Vị bác sĩ thở dài và khẽ nhíu mày. Lo sợ câu trả lời đó sẽ khiến mình bị loại, nên tôi vội vàng nói thêm rằng đó là một chặng đường dài tôi đã trải qua khi còn bé. Khi còn bé ư? Vị bác sĩ hỏi với vẻ nghi hoặc. Vâng, lúc tôi 6 hay 7 tuổi gì đó, nhưng giờ tôi không còn hậu đậu như vậy nữa. Không hề, thưa ông. Vị bác sĩ ra hiệu cho tôi mặc đồ vào, trộm nhìn sang chỗ ông ngồi. Tôi vô cùng nhẹ nhõm khi thấy ông đánh dấu vào ô, báo tôi hoàn toàn đủ sức khỏe để gia nhập không quân. Tôi sung sướng đến độ nhảy cẩn lên, rồi thở phào tựa mình vào chiếc bàn ở phía sau, mà không để ý là nó ở quá xa. Thế là tôi mất đà, quờ quạng rồi ngã bật ra sau, tay chới với, hất luôn chồng giấy tờ cao ngất trên bàn xuống đất. Giấy tờ bay tứ tung. Vị bác sĩ nhìn tôi ngán ngẩm, thở dài, bảo tôi cứ để đó, ông sẽ thu dọn. Trong lúc tôi luống cuống đi ra phía cửa, ông mỉm cười và nói với theo. Anh đã qua cái thời hậu đậu thật rồi chứ? Vài giờ sau đó, tôi hồi hộp ngồi cứng đờ bên cạnh một viên trung sĩ không quân, đang lọc cọc gõ những chuỗi thông tin chi chít trước máy vi tính. Đoạn, viên trung sĩ dừng tay, xoay ghế về phía tôi và hỏi một cách thờ ơ. Cậu muốn gia nhập không quân vào ngày nào? Tôi ngạc nhiên, há hốc mồm, không thể tin được vào tai mình. Tôi kéo ghế ngồi lại gần viên trung sĩ hơn và hỏi. Ý trung sĩ là tôi có thể gia nhập không quân? Trung sĩ đang hỏi là tôi có muốn tham gia vào không quân không? Viên trung sĩ nói như trêu chọc. Đừng có làm rắc rối vấn đề. Tất nhiên là cậu sẽ gia nhập không quân, trừ phi FBI thông báo cậu là tội phạm. Nghe đến đấy, tôi chợt nghĩ ngay đến những cuộc điện thoại cảnh sát đã gọi cho tôi gần đây về tội chạy quá tốc độ. Tim tôi đập thình thịch. Tôi sợ nếu họ biết được chuyện này, chắc tôi sẽ chẳng còn gì hết. Viên trung sĩ bất ngờ vỗ mạnh vai tôi. Này, Pelzer, thoải mái đi. Vậy khi nào cậu muốn gia nhập không quân đây? Tôi thấy kinh ngạc quá đỗi. Đã đến lúc mình có cơ hội làm điều gì đó cho bản thân. Đã đến lúc xây dựng cuộc sống cho riêng mình. Chỉ là tôi không thể tin được. Sau 6 tháng nỗ lực hết mình, cuối cùng tôi cũng đã thực hiện được ước mơ của mình. Tôi định thần, hít thật sâu, rồi mỉm cười hỏi lại viên trung sĩ. Thế khi nào là thời điểm sớm nhất tôi có thể gia nhập không quân? Anh ta nhìn tôi ra chiều thông cảm. Vấn đề bạn gái phải không? Trước khi tôi kịp trả lời, viên trung sĩ lại lúi húi gõ lọc cọc bàn phím. Và sau vài thao tác, anh nhìn tôi nói tiếp. Nếu cậu thực sự cảm thấy cần tăng tốc, ngay tối nay tôi có thể đưa cậu lên máy bay và bắt đầu những bài huấn luyện cơ bản. Còn nếu cậu thấy lấn cấn thời gian, thì tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu. Thế cậu thích thế nào? Ngay lúc đó tôi biết mình phải làm gì, nhưng một cảm giác ngượng ngùng bỗng bao trùm lấy tôi. Mấy tháng trước, tôi luôn nói dối cha mẹ nuôi rằng tôi đang tham gia thực hiện các bài kiểm tra chuyên ngành và phỏng vấn xin việc. Cha mẹ Thenbot không hề có ý kiến gì đối với những quyết định của tôi. Tôi chỉ cảm thấy có một sự thôi thúc mỗi lúc một mãnh liệt, rồi bùng lên bất chợt, khiến tôi cứ thế bỏ nhà đi, rồi gia nhập không quân. Và tôi nghĩ mình có thể gọi điện về báo với họ khi đã ở trong doanh trại. Ngoài cha mẹ nuôi và một vài người bạn thân, tôi không còn ai thân thích. Không bạn gái, không đồng nghiệp, không bạn bè cùng đi xem phim hay xem xiếc, không họ hàng để nói chuyện, không ai hết. Tôi cảm thấy nếu mình có biến mất khỏi thế gian thì cũng sẽ chỉ có vài người quan tâm đến điều đó. Dẫu vậy, trong thâm tâm, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi có được một gia đình thực sự. Nơi đó có cha mẹ nuôi và những người bạn của tôi, và quan trọng hơn cả là tôi có danh dự. Tôi thở dài rồi quay sang viên trung sĩ. Tuần sau tôi sẽ bắt đầu. Được thôi, tuần sau, cậu chắc về quyết định của mình chứ? Anh ta nhã nhặn hỏi lại. Tôi gật đầu dứt khoát. Vâng. Tôi vừa dứt lời, viên trung sĩ xoay người về phía chiếc máy vi tính. Sau tiếng gõ phím đánh cạch của anh, tiếng máy in rè rè vang lên. Hãy ký vào đây, 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 đây và đây nữa. Viên trung sĩ vừa nói vừa dí ngón tay vào mớ giấy tờ mới được in ra. Tôi nhìn chằm chằm vào những ô đánh dấu đỏ. X, S. Đây rồi, tôi tự nhủ. Tôi vớ lấy chiếc bút gần đó và ký tên theo hướng dẫn của viên trung sĩ. Trong lúc đợi anh ta kiểm tra lại một lần nữa đống giấy tờ tôi vừa ký, tôi giết thời gian bằng việc ngắm nhìn những khung ảnh, hình máy bay chiến đấu công nghệ cao của không quân. Tôi bắt đầu thả hồn tưởng tượng hình ảnh từng đoàn máy bay như những con chim ưng khổng lồ lao vun vút trên nền trời xanh bao la. Tôi chỉ vào bức ảnh ở trên bàn anh ta. Đây có phải là máy bay chiến đấu phản lực F-15 không? Viên trung sĩ đáp, mắt vẫn không rời màn hình vi tính. Không, đó là chiếc F-16. Tôi gật gù, rồi bỗng tôi nói một cách vô thức. Nếu tôi không nhầm thì đó là chiếc F-15 Eagle của hãng McDonnell Douglas, kiểu máy bay tiêm kích chiến thuật khống chế không phận, có vận tốc nhanh gấp 2,5 lần vận tốc âm thanh, được trang bị hai động cơ phản lực GEF-100. Viên trung sĩ há hốc miệng ngẩng lên nhìn tôi. Tôi hơi chột dạ. Tôi khựng lại vài giây để định thần những gì mình vừa nói. Bản thân tôi cảm thấy rất đỗi ngạc nhiên khi tôi lại có thể nói một mạch những kiến thức kỹ thuật cơ bản về máy bay như vậy. Tất cả những thông tin đó đều do tôi đọc được từ mấy cuốn sách giới thiệu do bộ phận tuyển dụng không quân phát và từ một loạt những cuốn sách mà tôi đã tóm tắt một cách có hệ thống trong vài tháng qua. Rồi viên trung sĩ nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu cho tôi nói tiếp. Ngay lập tức tôi nghĩ đây sẽ là một bài kiểm tra kỳ lạ mà tôi phải vượt qua. Tôi nhắm mắt tập trung để nhớ thêm những thông tin đã từng đọc. À, vâng, tôi biết nó còn có. Ý tôi là nó còn được trang bị thêm tên lửa AIM-7 Sparrow và AIM-9 Sidewinder. Và tôi nghĩ 2 hay 3 năm trước có một chiếc F-15 Strict Angle đã phá vỡ kỷ lục bay ở độ cao cao nhất so với mặt biển, được lập bởi một chiếc máy bay MEG của Nga. Tôi ngừng một chút để lấy hơi và chờ đợi phản ứng của viên trung sĩ. Tôi rất mong nhận được một tín hiệu tích cực từ anh, bởi tôi sợ anh ta sẽ nghĩ rằng tôi đang cố ra vẻ ta đây. Nhìn ánh mắt đang ánh lên vẻ thân thiện của viên trung sĩ, tôi biết anh ta không chỉ ấn tượng mà cũng rất quan tâm đến đề tài này. Pilger này, MEG chứ không phải MEG, anh ta vừa nói vừa cười. Thế chiếc Strict Eagle bay lần đầu tiên ở đâu? Grand Fork, North Dakota, tôi trả lời đầy tự tin. Cũng không tệ nhỉ, vậy tại sao lại là Grand Fork? Tôi cười lại với viên trung sĩ và thực sự thích thú với những gì đang diễn ra. Do không khí ở nhiệt độ thấp có mật độ phân tử dày đặc hơn, giúp máy bay nhanh chóng đạt được vận tốc và cao độ cần thiết hơn, đồng thời tiêu thụ ít nhiên liệu hơn. Ý tôi là tôi nghĩ nguyên do là vậy. Viên trung sĩ nhìn tôi cười toe toét và vỗ vai tôi. Ở đâu mà cậu? Theo bản năng, tôi cảm thấy có chút do dự. Tôi đọc sách. Cậu đọc sách ư? À vâng, tôi đọc khá nhiều. Tôi luôn mong được. Ý tôi là trung sĩ. Trung sĩ có nghĩ là họ sẽ để cho tôi bay không? Tôi dè dặt hỏi. Ôi trời, cậu nghĩ đơn giản vậy sao? Nói rồi, viên trung sĩ quay về phía cuối dãy phòng. Này Max, chúng ta lại có một chiếc Jaeger ở đây này. Và chiếc Jaeger của chúng ta muốn biết liệu anh ta có thể bay được không này. Chú thích. Charlie Ewood, chiếc Jaeger, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1923, là cựu thiếu tướng của lực lượng không quân Hoa Kỳ. Ông làm việc trong bộ phận lái thử máy bay. Năm 1947, ông trở thành phi công đầu tiên, năm ông 24 tuổi, bay nhanh hơn tốc độ âm thanh. Hết chú thích. Một tràng cười sảng khoái vang lên, tôi nhắm nghiền mắt lại. Dường như tôi luôn nói những điều ngu xuẩn không đúng thời điểm và tự biến mình thành một kẻ xuẩn ngốc. Tôi hít một hơi thật sâu. Viên trung sĩ quay sang nhìn tôi. Tôi lấy hết can đảm, nhìn thẳng viên trung sĩ và nói với giọng kiên quyết. Trước khi bay, Chuck Yeager cũng từng phải đăng ký gia nhập không quân mà. Viên trùng sĩ vừa lật lật sắp giấy tờ của tôi vừa nói.
Nghe này Pelzer, cậu hầu như không đủ chuẩn để bay, cậu bỏ học từ cấp 3, điểm năng khiếu của cậu luôn dưới trung bình.
Cơ thể cậu ốm yếu, còn thị lực thì giống Stevie Wonder.
Phi công ư, tôi nghĩ cậu muốn trở thành một lính cứu hỏa chứ.
Ngừng một chút, viên trung sĩ nói tiếp. Nghe này Pels, đây là những việc cậu nên làm, hãy học hỏi thêm những kiến thức cần thiết cho một người lính cứu hỏa và đăng ký học đại học nào đó trong khả năng của cậu. Không quân sẽ trả học phí cho cậu. Vài năm sau, nếu cậu vẫn còn thích thì có thể thi tuyển vào một vị trí nào đó. Đó mới là mục tiêu hàng đầu. Nhưng nếu cậu thực sự nghiêm túc, đương nhiên thời gian sẽ rút ngắn lại. Cậu thấy sao?
Chú thích, Stevie Wonder sinh ngày 13 tháng 5 năm 1950, là ca sĩ, nhạc sĩ, nhạc công, có thể chơi nhiều loại nhạc cụ khác nhau và là nhà sản xuất băng đĩa. Ông từng đạt được 22 giải Grammy, giải thưởng Academy cho bài hát hay nhất cùng nhiều giải thưởng khác. Ông bị mù bẩm sinh. Hết chú thích.
Tôi nuốt xuống khó nhọc, cảm thấy có cái gì nghẹn nghẹn nơi cổ họng.
Tôi lý nhí.
Vâng, tôi hiểu. Rất cảm ơn lời khuyên của trung sĩ.
Viên trung sĩ đứng dậy, tỏ ý rất thông cảm và ủng hộ tôi.
Đó là lý do vì sao tôi ở đây đấy.
Không có gì phải lo đâu, Pels. Cậu cứ tiếp tục học, rồi một ngày nào đó họ sẽ cho cậu tham gia lớp phi công SR-71.
Đoạn trung sĩ nhíu mày nhìn tôi.
Mà này, tôi dám chắc, với những kiến thức của cậu, hẳn cậu biết Blackbird chứ?
Mắt tôi sáng lên khi nghe thấy tên chiếc máy bay ưa thích của mình.
Vâng, tôi biết rất rõ chiếc Blackbird.
Vậy thì tốt rồi, chúng ta sẽ gặp nhau vào tuần tới.
Viên trung sĩ tươi cười và đưa tay ra bắt tay tôi.
Xin cảm ơn trung sĩ.
Tôi vừa nói vừa siết chặt tay anh ta. Tôi sẽ làm trung sĩ tự hào, rồi trung sĩ sẽ thấy.
Viên trung sĩ tủm tỉm cười, bỏ tay tôi ra, sau đó nhìn tôi và chào một cách dứt khoát.
Hẹn gặp lại, chàng phi công Pelzer A. Yeager.
Chiều tối hôm đó, tôi ngồi xem tivi với cha mẹ nuôi trong phòng khách. Sau khi cân nhắc, tôi ngập ngừng.
Con đã đăng ký vào không quân. Tuần tới, con sẽ rời nhà mình.
Ồ, thật vậy sao?
Cha nuôi tôi, ông Harold Turnbull hỏi lại ngay.
Tôi nhìn vào mắt cha mẹ nuôi để xem phản ứng của họ thế nào trước tin tôi vừa báo. Một không khí im lặng, nặng nề, bao trùm. Tôi nói khẽ.
Con chưa từng đi đâu hết, con vẫn luôn tự biến mình thành một thằng ngốc. Con nghĩ con có thể tìm được câu trả lời cho quá khứ của mình để lý giải tại sao mẹ con lại đối xử với con như vậy. Và bây giờ đã đến lúc con phải làm điều gì đó cho bản thân mình. Con đã từng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Nếu con cứ ở đây, cứ mãi vùi đầu vào những việc con đã làm, thì một ngày nào đó con sẽ phải hối tiếc.
Tôi tạm dừng để phán đoán phản ứng của họ. Cha mẹ nuôi tôi vẫn cứ ngồi yên đó.
Chẳng phải đó là điều cha mẹ đã cố dạy con? Ý con là trở thành một người tự lập sao?
Không phải sao ạ? Tôi thở dài, chán nản. Alex và Harold gật gù rồi bật cười. Tôi lắc đầu giận dữ. Trải qua một ngày dài đầy căng thẳng do phải tập trung cao độ trước những bài kiểm tra dồn dập, lo sợ kết quả kiểm tra sức khỏe sẽ không đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của không quân, lo lắng khi phải giấu kín chuyện này trong một thời gian dài. Giờ đây bụng tôi sôi lên sùng sục và quặn thắt. Tôi quá mỏi mệt và không thể kiềm chế được.
Tôi hét lên. Cha mẹ thôi đi, có gì đáng để cười, đây là vấn đề nghiêm túc, con đã ký vào tất cả giấy tờ cần thiết.
Alex chồm người đến ôm tôi. Cha mẹ đã biết cả rồi, David à.
Harold nhìn tôi cười bí hiểm, cứ nhìn mấy cuốn sách rất la liệt và lúc nào cũng nghe con lẩm bẩm về máy bay này máy bay kia thì liệu cha mẹ có thể không biết gì về chuyện con đang làm không chứ?
Thế cha mẹ không bực mình sao?
À, ý con là...
Tất nhiên là không, David à, nhưng hãy trả lời mẹ câu này.
Alex có vẻ trầm ngâm, tại sao con lại muốn phục vụ trong không quân? 3 năm là một quãng thời gian dài. 4 năm, con sẽ tham gia vào khóa huấn luyện trong 4 năm. Tôi chỉnh lại thời gian cho chính xác. Con thấy chán nản, con mệt mỏi vì cuộc sống tạm bợ qua ngày, làm việc như một thằng hề. Vì cái gì? Không vì điều gì hết. Con đã sống vô cùng tằn tiện và làm việc đầu tắt mặt tối. Và rồi con cũng không có gì hết. Cha mẹ hãy thử tính xem, trong vòng 4 năm, con sẽ trưởng thành và học hỏi được nhiều điều. Con có thể khám phá và nhận thức mọi việc sâu sắc hơn. Tôi ngập ngừng rồi lý nhí. Có lẽ rời khỏi đây sẽ giúp con tìm ra câu trả lời. Bà Tenbao nắm chặt lấy tay tôi. David, có thể con không bao giờ biết được rằng đôi khi những điều tồi tệ sẽ xảy ra bởi không có gì là tuyệt đối cả. Tôi ngắt lời. Không, không phải như vậy. Con phải biết, con phải tìm hiểu cho bằng được. Nếu con không đối mặt với điều đó, thì tất cả những gì con làm cũng chỉ là che giấu bí mật như bao người khác. Và nếu con làm vậy, thì sau này lấy gì đảm bảo là con không giống bà ta hay giống cha của con? Có điều gì đó mới khiến họ trở nên như vậy. Mọi việc đều có nguyên do của nó. Con muốn hiểu và con muốn biết. Và nếu con không tự đi tìm câu trả lời cho mình, thì ai sẽ làm việc đó đây? Có bao nhiêu đứa trẻ cha mẹ nhận nuôi xuất thân từ những ngôi nhà giống như con kia chứ? Vấn đề không phải là ra đi để trốn chạy hay để che đậy quá khứ. Ngày nào những chuyện tương tự như vậy cũng xảy ra, và mọi người đều hành động như thế, chẳng có gì sai trái ở đây cả. Không ai muốn đề cập đến những chuyện đó, họ cứ để mặc người trong cuộc đương đầu với bất kỳ hậu quả nào xảy ra sau đó. Đó là một việc hết sức sai lầm, và đã đến lúc mọi người phải lên tiếng. Chẳng phải đó là điều mà mẹ và những người khác luôn muốn con phải ghi nhớ kể từ lúc con được cứu thoát sao? Trở thành một người có ích, trung thực và công bằng, tìm kiếm những gì mình tin tưởng, làm việc chăm chỉ và nắm lấy vận mệnh của mình dù phải mất bao lâu, không phải vậy sao? Cha mẹ nuôi tôi gần như bất động. Suốt những năm sống cùng họ, chưa bao giờ tôi thấy họ nhìn tôi với ánh nhìn khắc khoải đến như vậy. Tôi tiếp tục bằng giọng nhẹ nhàng. Cha mẹ à, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Con có thể kiểm soát được mọi việc. Con sẽ ổn thôi. Nhưng mong cha mẹ hãy hiểu. Con không muốn trở thành những người như vậy. Con phải làm một điều gì đó. Tôi ngừng một lát để suy nghĩ về những điều mình sắp nói tiếp. Tôi không muốn cau mặt và nói với cha mẹ nuôi theo cái cảm xúc khó chịu đang dâng trào trong lòng. Tôi cố tỏ ra điềm đạm. Con rất yêu cha mẹ. Cha mẹ đã đối xử với con như một con người thật sự. Nhưng nếu con ở trong không quân, con sẽ tiết kiệm được từng đồng. Con muốn có một ngôi nhà của con. Con sẽ mua một ngôi nhà ở Guineville bên dòng sông Nga. Từ hồi học mẫu giáo, con đã xác định đó chính là ước mơ cả đời con sẽ theo đuổi. Lúc còn sống ở nhà mẹ và trải qua khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời, con đã luôn mơ về một ngôi nhà gỗ bên bờ sông với một chiếc lò sưởi ấm áp cùng mùi gỗ tùng thoang thoảng. Lúc ấy, chính suy nghĩ đó đã giúp con cảm thấy an toàn hơn. Bà ấy đã làm mọi điều khủng khiếp nhất với con, nhưng bà không thể nào cấm con mơ ước đến một ngôi nhà bên sông. Cũng chính ước mơ đó đã cho con nghị lực để tiếp tục sống. Con muốn một ngôi nhà của riêng mình. Cổ họng tôi nghẹn lại, đắng đắng. Nước mắt bắt đầu chảy dài hai bên má. Tôi cố kìm nén cảm xúc của mình, nhưng ký ức về những năm tháng tuổi thơ kinh hoàng dường như đang cuồn cuộn chảy về trong tôi. Bà Tenbao khẽ hỏi, David, sao vậy? Có chuyện gì vậy con? Tôi nhắm nghiền mắt và rồi bật khóc nức nở. Cả đời, tất cả những gì ông ấy muốn là có được một điều gì đó. Và giờ đây ông đang cô độc, lủi thủi trên đường phố và không còn gì hết. Điều đó thật không thể chấp nhận được. Alex hỏi dồn, ai cô đơn, con đang nói về ai vậy? Tôi nức nở. Cha của con sẽ mua một căn nhà và đón cha về ở cùng. Đó là điều con nên làm. Tôi quẹt nước mắt, sụt sịt. Hơn nữa, con muốn đi tìm câu trả lời cho riêng mình. Và giờ con đã sẵn sàng, con sẽ làm bất cứ điều gì để thực hiện mong muốn của con. Hà Rách hỏi với một chút hóm hỉnh. Vậy con nên tham gia vào không quân, con có chắc là sẽ tránh khỏi các rắc rối không?
Tôi mỉm cười, hiểu ý Harold.
Vâng, thưa cha, con sẽ làm cho cha phải tự hào. Cha hãy chờ xem, một ngày nào đó cha sẽ thấy.
Con sẽ làm cho cha cảm thấy tự hào vì con.
Alex ngắt lời. Được thôi, giờ con đã quyết định, vậy con tính khi nào mới với cha mẹ con?
Tôi hít một hơi thật sâu, tôi cảm thấy thật khoan khoái dễ chịu. Toàn thân tôi thư giãn hoàn toàn, như thể tôi đang được thiếp đi trên một chiếc giường rộng và êm ái. Lần đầu tiên trong gần nửa năm, tôi cảm thấy mình thật sự thanh thản. Cha mẹ nuôi tôi vẫn đang ngồi cạnh nhau, tay trong tay. Tôi nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay họ. Tôi nói và nhìn vào mắt Alex.
Dạ vâng, thưa mẹ.
Và thưa cha. Tôi nhìn sang Harold. Con đã được tuyển vào không quân Hoa Kỳ. Con sẽ rời khỏi nhà vào tuần tới. Cha mẹ có hỏi gì nữa không?
Chiếc Boeing 727 đột ngột lắc lư khiến tôi bừng tỉnh và quay về với thực tại. Tôi chớp mắt, cố tập trung vào đường chân trời San Antonio bên ngoài cửa sổ máy bay. Tôi đang ở ngưỡng cửa của một cuộc sống mới. Tôi hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười. Và cuộc sống đó bắt đầu.
Chương 3. Thư nhà.
Tham gia huấn luyện cơ bản trong không quân không phải là một việc dễ dàng. Nhưng sau 2 tuần đầu tiên với nhiều bỡ ngỡ, tôi đã bắt đầu thích nghi và thấy thoải mái với những mục tiêu đào tạo của các trung sĩ huấn luyện cho tôi. Thật lạ là khóa học này làm tôi nhớ lại khoảng thời gian sống với mẹ đẻ của mình. Tôi đủ khôn ngoan để không ngẩng đầu lên, cũng không bao giờ nhìn thẳng vào mắt của các vị huấn luyện mỗi khi các vị ấy chửi mắng té tát phi đội chúng tôi. Tôi cố gắng thực hiện các nhiệm vụ được giao thật nhanh chóng và chính xác nhất có thể. Và quan trọng nhất là tôi luôn tự nhắc mình phải giữ cho cái miệng hay nói lắp bắp thật yên lặng. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi, tôi lại ngồi viết thư gửi cho cha mẹ nuôi, cho người thầy thông thái về hàng không Michael Smart của tôi từ những ngày tôi còn là một đứa con nuôi, cho cha của tôi để hùng hồn